vùng California cũng như ở khắp nơi trong những công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và chính nghĩa của người Việt tị nạn của chúng ta. Chúng tôi xin được gửi lời chào đến anh và xin được tỏ lòng ngưỡng mộ đến anh. Thưa anh, để trả lời câu hỏi của anh thì chúng tôi được biết là năm 2005 khi mà có cái cuộc quyên tiền của bão Katrina, thì sau đó thì khi anh Hùng và anh Dương Văn Điệp đi phát những số tiền cho đồng bào nạn nhân bão lụt trở về, thì ở tại nhà hàng Diamond Club ở khu Eden ở trên Washington, thì anh Ngô Ngọc Hùng đã có gặp hai người cán bộ cộng sản, và anh nói lúc đầu thì anh cho rằng đó là hai người lạ mà anh mới gặp đó. Thì anh đã, và anh có cho biết rất rõ trong một email là sau đó ở trên làn sóng biển của Đài Việt Nam hải ngoại, trong một chương trình trả lời thứ tín, là anh đã và hai người đó đã vào buồng riêng của một người manager đóng cửa lại để nói chuyện, vì tiếng ở nhạc và tiếng ở ngoài nó ồn không nói được. Thì câu hỏi được đặt ra là khi anh đóng cửa và anh bàn như vậy, thì anh có nói rằng là để tranh luận về tự do tôn giáo? Thưa anh, thưa quý vị và thưa anh Nguyễn Phương Hồng, chúng tôi cũng xin phép để đặt một chút nghi ngờ. Nếu như anh không nói tự do tôn giáo, anh nói những vấn đề khác, lấy gì để chúng ta có thể biết được và lấy gì để có chứng minh? Thứ hai thì chúng tôi xin thưa với anh Nguyễn Phương Hồng cũng như tất cả quý vị là khi anh Hồng đi Ba Lan, tôi xin được cải chính không phải là tiếp khắc, anh đi Ba Lan và qua bên đó để gặp một số đảng viên và cán bộ, đó là chữ nguyên văn của anh viết, thì chúng ta là chúng tôi không biết khi anh đi. Lúc anh đi chúng tôi cũng hoàn toàn không biết. Nhưng mà khi mà về Đài và sau này mới khám phá lại những thời gian rất gần đây, thì nói như câu chuyện nó bị lộ ra rồi đó, thì nói như là một câu chuyện nói giải thích chơi và cũng không ngồi nói chuyện nghiêm túc với chúng tôi. Và từ đó, từ cái buổi mà chúng tôi gặp hai tên cán bộ ở tại nhà hàng Hi Bin, thì tôi bắt đầu để tâm theo dõi. Thật sự chúng tôi không dám làm một điều gì ồn ào, và kể cả những cử chỉ cá nhân chúng tôi cũng không hề làm gì có thể sơ thất để làm cho họ có thể nghi ngờ và theo dõi biết chúng tôi. Mặc dầu sau thời gian đó thì họ rất ư là kín đáo, không bao giờ chúng tôi có cơ hội được gặp những người cán bộ mà họ nói đến nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một số dữ kiện mới của những đồng bào và cư ngụ ở vùng Washington gửi cho chúng tôi, mà như hồi nãy chúng tôi đã trình bày, xin quý vị thứ lỗi, chúng tôi chỉ được phép trình bày trong một ngày gần đây. Sau khi chúng tôi được phối kiểm chặt chẽ, chúng tôi không thể tuyên bố lúc này, chúng tôi cho rằng quá vội vàng và có khi là hỏng việc. Xin được cảm ơn quý vị, đặc biệt cảm ơn anh Nguyễn Phương Hồng. Chúng tôi xin phép được ngồi lại trên đàn thêm 15 phút nữa, thì chúng tôi có một cuộc họp trong vòng 45 phút nữa ở nơi đây. Thành ra chúng tôi không thể ngồi được lâu hơn, và chúng tôi sẽ được ngồi đây để trả lời tiếp các câu hỏi quý vị trong vòng 15 phút nữa.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Bây giờ xin được mời anh tị nạn Việt Dân Cộng sản.
Tị nạn xin kính chào quý cô chú và các anh chị trên diễn đàn. Xin kính chào chú Hồng Phúc. Có một người nick là Bidong86 có câu hỏi như thế này: các chương trình chống cộng trên đài Việt Nam hải ngoài đã mất dần, ông nghĩ như thế nào? Xin mời chú Hồng Phúc trả lời. Cảm ơn quý cô chú và các anh chị.
Thưa anh bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau. Thứ nhất, quả thật là qua cái việc ra đi cuối cùng vừa đây của anh Đoàn Trọng Hiếu và anh Thái Văn Hoàng, thì cụ thể là chúng tôi thấy rằng có 3 chương trình chống cộng đã rời làn sóng của đài Việt Nam hải ngoại. Đó là chương trình Thế Giới Ngày Nay, chương trình Chúng Ta Vào Thời Cuộc của ông Huỳnh Quốc Bình, và chương trình Dân Hoan của ông Đoàn Trọng Hiếu. Đây là những chương trình chúng tôi không dám gọi nó là xương sống, nhưng đó là cái chương trình nói lên được cái tôn chỉ, mục đích và cái lập trường của đài Việt Nam hải ngoại, và đó cũng là cái lập trường của những người tị nạn cộng sản. Những chương trình khác còn lại cũng là những chương trình cũng hữu ích chứ không phải là không. Tuy nhiên, có những chương trình, tôi xin nói rõ là có những chương trình chứ không phải là tất cả, nặng phần giải trí, đem cái sự vui thích rồi thư giãn đến cho quý vị thính giả. Những chương trình đó tuy cũng hữu ích nhưng nó không mang nặng cái màu sắc chính trị hoặc nói lên được cái lập trường chống cộng của đài Việt Nam hải ngoại. Do đó chúng tôi rất lấy làm tiếc, và có lẽ cũng còn quá mới hay còn quá sớm để có thể nói rằng những chương trình mà chúng tôi vừa nhắc đến sẽ được thay thế bằng những chương trình nào. Có lẽ chúng ta còn phải chờ đợi xem ban giám đốc mới hay là tân giám đốc chương trình của đài Việt Nam hải ngoại sẽ thay thế bằng những chương trình như thế nào trong tương lai.
Dạ vâng, và đây là cái câu hỏi mà chính vì thấy là nó quan trọng. Chính vì xin phép anh Hải Dân Việt để đặt cái câu hỏi này. Thưa ông, tại sao ông nói với giám đốc đài là Dương Ngọc Hiệp là không được chơi cái trò này nữa trong quả kép, ông Hiệp vân vân. Vậy xin ông giải thích thêm về cái lời đối đáp này, thưa ông.
Thứ nhất, khi mà bữa tiệc nó trở về đó, Thì trong những ngày sau tôi có nói với Hiệp, đừng chơi cái trò này nữa, mua dây thắt cổ. Cái này là cái chết đấy, đừng làm nữa. Vì lúc đó chúng tôi vẫn không cho họ biết rằng, chúng ngay đến giờ phút này, chúng tôi xin thưa với quý vị, không bao giờ chúng tôi nghĩ rằng anh Ngô Ngọc Hùng, anh Dương Văn Hiệp hay chị Lưu Lê Ngọc là Việt Cộng. Không, không bao giờ chúng tôi nghĩ như vậy hết. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng các anh có thể bị nhẹ dạ, các anh có thể vì tuổi trẻ háo thắng và đã không nhìn xa trông rộng, hoặc có thể lập trường chính trị không được vững chắc nên có thể đã bị mua chuộc, có thể là đã bị lèo lái, hay có thể vì một cái gì đó mà đã đi chệch hướng. Đấy là cái quan niệm của chúng tôi. Do đó chúng tôi vẫn giữ một cái tình bạn, chúng tôi vẫn giữ một cái sự thân hữu và anh em đoàn kết với nhau. Và tôi chỉ cảnh cáo họ rằng đây là một cái trò nguy hiểm, có thể đi đến mua dây thắt cổ. Tôi dặn, tôi nói với các bạn như vậy. Và anh Hiệp tỏ ra rất ư là nhìn nhận và đồng ý, không không nói gì cả. Vâng, 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 anh chỉ trả lời cho qua như vậy thôi. Và chúng tôi bắt đầu để tâm và theo dõi trong âm thầm. Chúng tôi không muốn lộ liễu, làm ra như là một người đối lập hay là cương quyết như ngày hôm nay. Bởi vì thưa quý vị, lúc đó nó chưa có đủ những cái bằng chứng, nó chưa có đủ những cái dữ kiện như ngày hôm nay để chúng tôi có thể nói lên được một cái gì với công luận. Ngay ngày hôm nay, chúng tôi nói tất cả những điều mà họ đều nhận là đúng cả. Vậy mà chúng tôi vẫn còn bị mang tiếng là kẻ phá hoại, kể cả nói rằng chúng tôi làm thì nghị quyết 30, theo nghị quyết của 36 của Việt Cộng, và có thể là dĩ nhiên là chúng tôi là Việt Cộng đang phá đoại tại Việt Nam ở ngoài. Do đó trong cái thời điểm lúc đó, chúng tôi hết sức dè dặt và thận trọng khi phải nói một điều gì. Cho đến ngày hôm nay, khi chúng tôi nói ra điều này, chúng tôi vẫn còn bị liên án. Thì thử quý vị nghĩ rằng, 2 năm về trước, nếu chúng tôi đem lại điều này ra nói, và chúng tôi chưa có đủ những bằng cớ như ngày hôm nay, thưa quý vị, cái ảnh hưởng nó sẽ đi về đâu? Nó đến như thế nào đối với cá nhân chúng tôi?
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Câu hỏi nữa chính Việt xin được đặt ra với ông là từ ngày đó cho đến nay, có lần nào ông gặp lại hai tên cán bộ cộng sản này không? Sau đó ông có thấy ai ở trong đài, từ giám đốc đến nhân viên hoặc là đến những cộng tác viên, gặp hai tên cán bộ này ở địa điểm nào hay không? Nếu có, xin ông cho biết tên người đó là ai và gặp bao nhiêu lần?
Thứ nhất, chúng tôi xin khẳng định là trong sau cái bước điểm đó, chưa bao giờ tôi gặp lại hai tên cán bộ Việt Cộng này. Mặc dù có số email và có số điện thoại ở trong tay, chưa bao giờ một lần nào chúng tôi có gọi cho cái tên cán bộ này. Đó là cái về phần tôi. Về phần họ tiếp xúc ở đâu thì chúng tôi không biết, nhưng trước mắt chúng tôi thì chúng tôi không thấy có cuộc tiếp xúc nào trước mặt chúng tôi.
Dạ vâng, chính Việt xin liên tiếp hỏi ông một câu hỏi nữa. Thưa ông, là ông có ngạc nhiên khi nghe một số cộng sự viên, nhân viên đài, một số thính giả đài không hiểu rõ vấn đề vì cảm tính thoá mạ ông nặng nề trên e không? Và ông có lo sợ là khi ông Nguyễn Tường Thược lên đài hăm dọa kiện ông ra tòa liên bang và tiểu bang gì đó, thì ông có sợ không thưa ông?
Thứ nhất là chúng tôi không lấy gì làm ngạc nhiên khi có một số người đứng ra bênh vực lập trường cho đài Việt Nam hải ngoại. Các anh chị em này có thể là vì nhiệt tình yêu nước, vì muốn cái đài Việt Nam hải ngoại sẽ được trường tồn. Vì các anh em nghĩ rằng lời tố cáo của tôi có thể làm ảnh hưởng đến đài Việt Nam hải ngoại, có thể là làm tắt tiếng. Chúng tôi xin được minh định để trả lời rằng đài Việt Nam hải ngoại sẽ không bao giờ tắt tiếng nếu những lời tố cáo của chúng tôi không đúng sự thật. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đài Việt Nam hải ngoại là một cái đài do thính giả nuôi dưỡng, tạo dựng lên. Ngày nào quý vị thính giả còn nuôi dưỡng đài này thì chắc chắn đài này không bao giờ có thể tắt tiếng. Xin quý vị cứ yên tâm. Đối với chúng tôi quan niệm cái đài Việt Nam hải ngoại như là một cơ thể của con người. Khi nó có nhiễm bệnh, khi nó có vi trùng thì chúng ta phải cho nó uống thuốc để cho nó lành bệnh. Chúng tôi chưa bao giờ có cái ý nghĩ phải thay đổi nhân sự ở trong ban giám đốc của đài Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi vẫn dành những cảm tình đặc biệt với anh Ngô Ngọc Hùng, anh Dương Văn Hiệp và chị Lưu Lệ Ngọc, là những người chúng tôi đã từng cộng tác và là bạn bè thân hữu. Chúng tôi nghĩ rằng tội thì phải đền, nhưng mà lỗi thì có thể sửa chữa được. Do đó những việc làm nếu như là những cái lỗi lầm, chúng ta có thể sửa chữa, và cũng như chúng ta cho thuốc nó uống để một cái cơ thể nó có thể mạnh lên. Chúng tôi xin quý vị thính giả hãy nghĩ rằng tại Việt Nam hải ngoại không bao giờ tắt tiếng và không bao giờ chết được. Chỉ có khi nào quý vị thính giả không còn yểm trợ, không còn hỗ trợ nó nữa mà nó vẫn sống, thì đấy lại là một vấn đề làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ.
Vâng, thưa ông.
Tôi xin phép anh tôi nói tiếp với ông Nguyễn Tường Thượng, thì chúng tôi xin được miễn bàn. Bởi vì đối với chúng tôi, ông Nguyễn Tường Thượng thật sự không phải là người để cho chúng tôi đối thoại. Những lời ông nói ở trên đài, chúng tôi nghĩ rằng khán giả đã được nghe cả. Và những điều ông nói, nó có bao nhiêu phần trăm giá trị thì chúng tôi nghĩ rằng xin dành cái quyền đánh giá cho quý vị thính giả của Đài Việt Nam ở ngoài cũng như tất cả quý vị trong diễn đàn hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Một câu hỏi nữa, thưa ông nghĩ sao về quan điểm chính trị của ông Nguyễn Ngọc Bích hiện nay đang thay thế chương trình Thế Giới Ngày Nay của ông Hồng Phúc với cái tên mới là Thời Sự Ngày Nay, và ông Nguyễn Ngọc Bích cũng là dịch giả cho cuốn sách của cựu đại tá Việt Gian Cộng sản Bùi Tín có tên là From Enemy to Friend, nghĩa là từ kẻ thù thành bạn hữu, nói khác đi là quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, thưa ông.
Dạ thưa ông, chúng tôi xin được trả lời như sau. Thứ nhất là ông Nguyễn Ngọc Bích không phải là người thay thế chúng tôi trong chương trình Thế Giới Ngày Nay cũ mà có cái tên mới là Thời Sự Ngày Nay. Cái người mà đang làm chương trình với lại chị Lưu Lệ Ngọc trong cái giờ của chương trình Thế Giới Ngày Nay ngày vừa qua thì đó là ông ký giả Phạm Trần chứ không phải là ông Nguyễn Ngọc Bích. Đó là cái điểm chúng tôi cần phải xác định cho rõ. Chúng tôi không biết rằng ký giả Phạm Trần sẽ làm thường xuyên, thường trực để thay thế chúng tôi hay là chỉ làm một thời gian như thế nào thì chúng tôi không được biết, vì đó là chuyện của mà Ban Giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại và ký giả Phạm Trần. Riêng về trường hợp ông Nguyễn Ngọc Bích với những cuốn sách thì chúng tôi xin phép anh bạn Chính Khí Việt cũng như quý vị thính giả cho phép chúng tôi được miễn trả lời. Mục đích của chúng tôi hôm nay lên đây là để trình bày những vấn đề có liên quan đến chúng tôi với Đài Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi không dám đưa ra những nhận xét về một người khác trong một chương trình mà chúng tôi chủ đích chỉ nói đến những vấn đề liên quan đến cá nhân của chúng tôi mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Và thưa ông, tại sao ông quyết liệt chống cộng và được bà Giám đốc Lưu Lệ Ngọc ví ông là người chống cộng cực đoan? Thưa ông, chống cộng cực đoan theo ông hiểu là gì?
Thưa ông, nguyên gốc của cái câu mà chị Lưu Lệ Ngọc phê phán tôi là người chống cộng cực đoan là như sau. Thứ nhất, tôi thường làm cái chương trình Chào Một Ngày Mới ở trên đài và tôi là người đặc trách về những tin về Việt Nam. Hầu hết những tin tôi lấy về Việt Nam thì đều mang những cái sự thật, những cái mặt trái của xã hội cộng sản hiện nay để đem nói lên đài. Chị Lưu Lệ Ngọc có nói với tôi rằng thật sự ra thì làm tin chỉ phải cần sự thật và cần phải trung thực. Nhưng mà những tin anh lấy ở trong nước thì hình như toàn là những hình xấu về họ không. Thì tôi có trình bày với chị Lưu Ngọc và chúng tôi nói chuyện với nhau trong cái tình hết sức thân hữu là bạn bè. Cho nên rất là vui vẻ chứ không có phải là tranh luận gay gắt gì. Chị Ngọc câu nói như vậy và chúng tôi có trả lời chị rằng thứ nhất, làm tin mình phải biết cái vị trí mình đứng ở chỗ nào để mà mình làm tin. Các đài BBC, đài Hoa hoặc đài Á Châu Tự Do, họ là những đài ngoại quốc, họ là con mắt thứ ba để nhìn cái sự việc đang diễn tiến giữa người quốc gia với lại người cộng sản. Cho nên họ có thể nói cái này cái kia tùy họ. Nhưng chúng ta là nạn nhân của cộng sản, chúng ta là những người tị nạn cộng sản, chúng ta phải có một cái lập trường đối kháng với cộng sản Việt Nam. Do đó, đối với dưới mắt tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, tất cả những việc họ làm mà chúng tôi kiểm chứng được và có đầy đủ sự thật đều là những cái chuyện xấu. Và chúng ta phải phơi bày cái đó cho thế giới và cho những người nghe để biết cái chuyện đó. Cộng sản thắng chúng ta là gì? Chúng thắng nhờ ở trên bạo lực và sự dối trá. Thì bổn phận của truyền thông của chúng ta ngày hôm nay là cái võ khí tối tân nhất mà chúng ta còn có trong tay là phải vạch mặt cái chế độ cộng sản ra, lật tẩy nó lên những cái điều gian dối. Thì chị Ngọc có cười và nói với tôi, anh cực đoan quá. Đó là một câu chuyện mà có vẻ thân hữu, nhưng cũng nói lên được cái lập trường của hai đứa chúng tôi khác nhau.
Vâng. Cảm ơn ông Hồng Phúc. Một câu hỏi nữa, chắc và cũng có lẽ là câu hỏi cuối cùng. Thưa ông, tại sao ông cương quyết bảo vệ căn cước của người Việt tị nạn? Theo ông, tại sao cộng đồng người Việt tị nạn cần phải bảo vệ cái căn cước của người Việt tị nạn?
Dạ thưa ông, chúng tôi luôn luôn tâm niệm và có một câu hỏi ở trong đầu chúng tôi là vì sao ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đất nước này? Khi chúng ta bỏ nước ra đi là chúng ta quyết chí không chấp nhận cái chế độ cộng sản Việt Nam. Những ai ngày hôm nay đỏ ra thắng thịt, ăn nên làm ra và quên đi những cái lý do thống khổ ngày xưa nó đã đẩy chúng ta xuống những con thuyền mong manh vượt biển ra đi để sống cuộc đời tị nạn như ngày hôm nay là những người đó không có lòng tự trọng. Chúng tôi biết rằng có nhiều người nay đã thành công ở xứ người, đem tiền bạc và vinh hoa phú quý để về như là áo gấm về làng. Những việc làm đó không xứng đáng với danh nghĩa của một người tị nạn. Chúng tôi luôn luôn trân quý cái tấm căn cước tị nạn của chúng tôi bởi vì chính nó là làm lên cái cuộc sống ngày hôm nay, làm cho con người của chúng ta ở nơi đây, dù rằng vật chất có phủ phê, dù rằng đời sống có tự do, dân chủ, nhưng chúng ta đừng quên 85 triệu đồng bào ở trong nước, giờ này còn đang phải dên giết dưới gông cùm của cộng sản ở trong nước. Thì chúng ta phải có cái bổn phận làm sao để đấu tranh cho một cái lý tưởng tự do cho toàn thể đồng bào, chứ không phải chỉ cho cá nhân của chúng ta. Nếu chúng ta còn lòng tự trọng, chúng ta phải biết rằng chúng ta ăn miếng cơm tị nạn, chúng ta không được phép phản lại cái chính nghĩa của người tị nạn. Có những kẻ nhờ tị nạn mà ngày hôm nay mới đỏ ra mắt thịt, họ đã vội vã quên đi cái chính nghĩa đã đem lại cho họ cái đời sống đó, cái lý tưởng đó, và họ quên như đồng bào của chúng nước. Do đó, đối với chúng tôi, chống cộng là chúng ta không thể nào quên được. Chúng tôi luôn luôn dạy con cái chúng tôi phải nằm lòng những cái điều đó. Ngoài ra, chúng tôi xin được phép mượn một lời của luật sư Lê Thị Công Nhân để nói lên cái tấm lòng và cái ý chí của chúng tôi đối với công cuộc đấu tranh ngày hôm nay. Chúng tôi, dù chỉ còn có một mình chúng tôi thôi, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng trước những cái kẻ ăn miếng cơm tị nạn và phản lại chính kiến tị nạn, phản bội lại quốc gia, và cả những cái kẻ giờ này đang đi, xin lỗi quý vị, chúng tôi phải dùng một câu là đi bưng bô đổ cất cho tụi cán bộ cộng sản nằm ở tòa đại sứ Việt Cộng ở Washington.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Chính cái việc thấy có anh Hải Dân Việt muốn lên để hỏi ông Hồng Phúc một câu hỏi nữa, xin phép ông Hồng Phúc cho diễn đàn thêm được một vài phút nữa không được không ạ?
Vâng, chúng tôi xin được tiếp hỏi câu hỏi sau cùng ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Hải Dân Việt.
Dạ vâng, dạ, rất có nhiều người giơ bàn tay để ủng hộ những cái lời phát biểu của chú Hồng Phúc và đồng thời những cành hoa, nhưng mà đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi, thật ra cũng 3-4-5 câu hỏi nữa để cháu xin hỏi gấp. Có một câu hỏi của ông Lê Quang Minh, xin hỏi dùm tôi, tại sao ban giám đốc không cho ông Hồng Phúc lên tiếng trên đài mà các cộng tác viên không nói gì hết? Đó là câu hỏi thứ nhất, và cháu xin ké câu hỏi thứ nhì nữa của một chapter là: thưa ông Hồng Phúc, ông Ngô Ngọc Hùng có ý muốn mở đài radio và văn phòng tại Việt Nam. Theo luật pháp của Cộng sản, mọi văn phòng đều phải treo cờ Cộng sản và hình thằng Hồ Chó Minh. Nếu giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại được phép mở đài tại Việt Nam thì sẽ treo cờ Cộng sản và hình của Hồ Chó Minh, thì ông nghĩ sao? Và không hiểu ông Ngô Ngọc Hùng sẽ nghĩ sao? Dạ, xin cảm ơn.
Chúng tôi xin được trả lời hai câu hỏi như sau. Trước hết là tại sao không có người nào yêu cầu cho tôi lên được tranh luận với ban giám đốc của đài Việt Nam Hải Ngoại? Thưa, trong những chỗ riêng tư và trong những lúc thảo luận với nhau, rất nhiều anh em đồng ý cái điều đó. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng không bao giờ ban giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại dám làm cái việc đó cả. Cho nên chúng tôi coi như cái chuyện đó là đương nhiên, thành ra chúng tôi không đề nghị. Tuy nhiên, ngày hôm qua trong lời từ giã đài Việt Nam Hải Ngoại thì ông Đoàn Trọng Hiếu đã nêu vấn đề đó lên. Ông yêu cầu ban giám đốc nếu tỏ ra công bằng và tỏ ra muốn đối thoại để giải quyết sự việc cho đài Việt Nam ở ngoài, hãy tổ chức những cuộc tranh luận ngay trên làn sóng điện của đài, hay là tại một buổi họp nào trước mặt nhân viên của đài hay cộng tác viên của đài, giữa cá nhân chúng tôi là Hồng Phúc với ban giám đốc của đài Việt Nam ở ngoài. Trọng tài sẽ là thính giả hoặc là sẽ là tất cả những cộng tác viên của đài. Chúng tôi giờ phút này xin được lặp lại cái lời yêu cầu của anh Đoàn Trọng Hiếu. Chúng tôi ước mong ban giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại sẽ sẵn lòng tổ chức một cuộc đối thoại như vậy, và chúng tôi bất cứ ở nơi nào chúng tôi sẽ có mặt và sẵn sàng tham gia những cuộc luận như vậy. Đó là điều thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì chúng tôi nghĩ rằng hỏi đã là trả lời, và hơn nữa cái người phải trả lời là ông Ngô Ngọc Hùng, giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi không có thể trả lời thay thế cho ông Ngô Ngọc Hùng trong những việc làm của ông Ngô Ngọc Hùng sẽ làm hay là đang làm.
Dạ vâng, một lần nữa chính quyền xin thay mặt tất cả quý cô chú anh chị ở trong room cũng như là quý thính giả của các website xin được cảm ơn ông Hồng Phúc đã dành cho diễn đàn Nói Thẳng Nói Thật một thời lượng là hơn một tiếng đồng hồ. Xin cảm ơn ông và xin chúc ông được một ngày hạnh phúc và ông vững bước trên con đường chống cộng của ông trong tương lai, thưa ông.
Chúng tôi xin được một lần nữa chân thành cảm ơn bạn Chính Khí Việt đã tạo cơ hội cho chúng tôi hôm nay được lên diễn đàn Nói Thẳng Nói Thật, và chúng tôi đã được có cơ hội để hầu chuyện với tất cả quý vị thính giả của chương trình này cũng như những vị thính giả ở trong tương lai. Chúng tôi ước mong có những ngày kế tiếp chúng ta có thể lại có những cuộc hội luận, và chúng tôi cũng xin cố gắng để trả lời những câu hỏi gì trong khả năng, trong sự hiểu biết của chúng tôi, hầu giải tỏa hoặc đi tìm chân lý cho sự việc, để tránh một cái tình trạng là ông nói ông phải và vãi nói vãi hay. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói chúng tôi hay lắm, và ngược lại đối phương của chúng tôi cũng sẽ là như thế. Thì thành do đó chúng tôi xin phép là mong được có những cuộc trực diện đối thoại, thì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tạo ra được một cái sự thật cho mọi người cùng biết mà thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Chính Kỳ Việt và quý vị thính giả cũng như thính giả của vị thính giả trong chương trình Nói Thẳng Và Nói Thật.
Dạ vâng, cháu đã tắt e rồi, xin cảm ơn.